Dạ kính thưa thầy Kiến Khai, dạ kính thưa các bác và cô chú và các anh chị. Dạ, hôm nay quả Minh Đức xin được chia sẻ một cái bài nói chuyện tạm đặt cái tên là một bài pháp hay nhất. Dạ trong nhân mùa lễ Phật đản, Minh Đức có gom lại một số những cái câu chuyện rất là sâu sắc ở trong kinh điển và hôm nay chia sẻ với các bác và các anh chị trong cái bài nói chuyện hôm nay. Thưa các bác và các anh chị, đó là khi mình đọc về lịch sử của Đức Phật thì mình biết là khi xưa, khi mà Thái tử Siddhartha còn trẻ khoảng 30 tuổi thì ngài rất là được vua Tịnh Phạn Suddhodana rất là cưng chiều, phải không các bác và các anh chị? Nghe nói là tới 30 tuổi rồi còn chưa biết sanh lão bệnh tử là gì. Mình có nghe câu chuyện là một hôm Thái tử đi ra cửa thành này thì thấy về một người già thì mới hỏi là: "Ủa, cái người đó là ai vậy mà sao thấy hơi xấu xấu?" À thì cái người thị giả mới nói là đó là già đó, đó là lão. Và mình cũng biết cái câu chuyện là đi qua cổng thành kia thì nó thấy về bệnh và thấy về xác chết và vân vân. Thì mình cũng không thể tưởng tượng được một người mà 30 tuổi rồi mà chưa biết về lão bệnh và mất. Thì mình đọc thêm lịch sử mình biết là khi xưa đức vua rất là cưng chiều thái tử. Hãy mà nó nghe nói là những người mà hầu cận đó là toàn là những người trẻ và đẹp không à. Và thứ hai nữa là hễ mà cây cối ở trong lâu đài của vua đó hễ mà nó héo chút á là thai liền, thành lúc nào thái tử cũng sống rất là vật chất rất là đầy đủ. Nhưng mà sau khi thái tử đi ra ngoài thấy như vậy đó thì biết là những gì mình có là vấn đề tạm bợ. Và sau đó cũng như các bác và các anh chị đây biết rất là rõ là thái tử có đòi vua bốn điều, đó là nếu mà được bốn điều đó thì sẽ ở lại làm vua, còn nếu không là run away. Bốn điều đó là gì các bác và các anh chị? Có quà đó nha. Dạ. Dạ, trẻ mãi không già là thứ nhất. À, khỏe hoài không bệnh ha. À, có nghĩa là sống hoài mà không bỏ đi. Rồi cái thứ tư là gì? Ủa? Cái thứ tư là gì? À, thứ nhất là mình là trẻ mãi không già ha, thứ hai là khỏe hoài không bệnh ha, thứ ba là sống hoài không mất, thứ tư là gì?
Sinh ra
thứ tư là không còn phải chịu khổ đau nữa. Bốn điều. Dĩ nhiên là vua là một người rất nhiều quy quyền nhưng mà cũng chịu thua luôn, tại vì chính vua cũng phải chịu qua những cái bốn cái điều đó. Thì cái quan niệm hạnh phúc của thái tử Siddhartha lúc đó khoảng 30 tuổi đó thì là như vậy đó, nếu mà mình sống hoài, trẻ hoài, hay nếu mình trẻ hoài, nếu mình không bệnh, nếu mình không mất và không còn khổ đau nữa là mình number one, hạnh phúc là như vậy. Cái quan niệm của thái tử như vậy có đúng không các bác và các anh chị? À các bác và chị nói đúng ha. À, nhưng mà chuyện gì xảy ra khi mà Đức Phật, mình cũng biết theo lịch sử Đức Phật đi tu hành 5-6 năm sau đó tu hành rất là khổ cực, học nhiều phương pháp khác nhau nữa chứ không phải học một, rồi tự mình cuối cùng mới ngồi thiền dưới cây bồ đề mình biết 49 ngày và trở thành người tỉnh thức hoàn toàn thành một đức Phật. Thì giờ mới Đức nói nãy các bác và các chị nói đúng đó, thì giờ bốn điều mình xét lại coi giờ sau khi Đức Phật thành Phật rồi đó, Đức Phật có trẻ hoài không các bác và các anh chị? Không. Đức Phật có khỏe hoài không bệnh không?
Không.
À, cũng bệnh giống như Minh Đức bữa nay bị ho là cái như vậy. Rồi có sống hoài mà không mất không?
Không.
À, như vậy là ít nhất là ba cái điều trong bốn cái điều mà đầu tiên mà thái tử quan niệm là hạnh phúc đó, là không đúng rồi đó. Nhưng mà cái cuối cùng lại đúng và đó là lý do tại sao chúng ta ngồi đây, là làm sao mình sống trong thế giới ta bà này, làm sao mình có đi qua cái chuyện bình thường của già đi, bệnh đi và mất nhưng mà vẫn hạnh phúc như thường. Thì cái đó là mấy cái điều quan trọng, chứ cái điều không phải là lão bệnh tử mà cái điều là làm sao mình sống mà mình không có khổ đau, có phải không các bác và các anh chị? Thì cái bài học mà Minh Đức mới chia sẻ đó là chúng ta thấy đó, trên con đường tu học của chúng ta hiện tại bây giờ các bác và các anh chị cũng có những quan niệm giống như thái tử Siddhartha tích trước vậy. Mình cũng quan niệm là muốn hạnh phúc thì phải có cái này, muốn có hạnh phúc phải có cái kia, nhưng mà chưa chắc là đúng. Cũng như là Thái tử Siddhartha trước khi đó vậy đó. Bốn điều mà chỉ đúng được có một điều thôi, 25% thôi. Thành nếu mà thầy của mình như vậy thì chắc mình cũng đừng có vội, mình ôm chặt vào những quan niệm của mình hiện tại bây giờ cũng chắc có thể cũng không đúng hoàn toàn đâu. Và các bác và các anh chị thấy đó, cái điều quan trọng đó là Đức Phật chỉ cho chúng ta cách mà làm sao mình sống ở trong cuộc đời này với tất cả những cái đó mà mình có hạnh phúc. Cõi này gọi là ta bà, phải không các bác và các anh chị? Các bác và các anh chị biết chữ ta bà có nghĩa là gì không? Cái từ tiếng Pali âm ra ta bà có nghĩa là cái thế giới chịu đựng. Thế giới này mình phải chịu đựng những cái khó khăn, chịu đựng những éo le, mình chịu đựng những cái không có toại nguyện. Thì thế giới này, thế giới chịu đựng. Thì làm sao mình sống ở trong thế giới chịu đựng này mình vẫn hạnh phúc? Thì Đức Phật có chia sẻ cho chúng ta rất là nhiều trong những bài kinh, trong những cái câu chuyện rất là sâu sắc mà chúng ta có thể học được. Thì hôm nay mình được chia sẻ với các bạn và các anh chị một số những cái câu chuyện đó. Nó nằm trong kinh hết. Thì có một câu chuyện là như vậy. Một hôm ngày Mahakajip là một vị đệ tử lớn của Đức Phật đến mà hỏi Đức Phật, nhờ Đức Phật chỉ cho con một cách nhìn sâu sắc để mình thấy được làm sao chúng ta có thể thấy được cái nguồn gốc của khổ đau của mình. Nhưng mà ngày mai tôi giúp hỏi như vậy. Thì đây là một kinh trong kinh Đại Bảo Tích tập số 7 chương 43. Mình Đức nói như vậy là biết là chú Thu đó, Tam Đại Kinh Điển chú rành lắm. Là mình nói mình phải cốt như vậy để nhiều khi chú lại tra và Đức nói đúng hay không. Thì trong kinh Đạo Bảo Tích có kể một câu chuyện ngày Ma Ca Diếp đến hỏi Đức Phật như vậy. Thì Đức Phật mới nói là con có biết gì không? Có một câu chuyện là một người kia cầm một cục đá chọi một con chó rất là mạnh. Thì chó đau quá kêu oán oán oán, nó chạy. Nó chạy xong biết nó làm sao các bác ông chị? Sau khi hết đau rồi nó hoành lại, nó chạy theo, nó rượt theo cái cục đá và nó sủa. Chuyện đó Đức Phật kể không thấy nó buồn cười như vậy nhưng mà nó rất là sâu sắc. Là trên đời sống của chúng ta đó, có những cái khổ đau của chúng ta đó, thì chúng ta vì không thấy rõ cái nguồn gốc của nó, giống như con chó, nó chỉ biết cái cục đá làm nó đau thôi, nhưng mà không biết cái sao cục đá đó là có người chọi, thành nó quan niệm, cái quan niệm không có đúng, thì thay vì theo chả là cắn cái người kia hay là sủa người kia thì nó lại đủ cục đá, thì nó chỉ biết cục đá thôi. Trong cái đời sống chúng ta phải rất là cẩn thận. Vì những cái chúng ta nhìn đó nhiều khi chưa được sâu sắc lắm và chúng ta cứ ôm chặt vào, chúng ta cứ đinh đinh là đó là sự thật, giống như con chó đi theo sủa cục đá. Có những cái tưởng mà chúng ta có trong đời sống. Có một câu chuyện Minh Đức kỳ rồi có kể cho một số các thân hữu đến đây tham dự trong cái ngày tu học của nhóm cụ học sinh Trương Vương đó. Thì các bác và các anh chị biết bên Thái Lan đó có bắt khỉ một cách nào không? Mình tưởng là bắt khỉ chắc lấy cái lưới ha, hay khỉ chạy cái lưới. Thì người Thái Lan họ rất là tài tình. Khỉ thì thích cái gì? Thích đồ ngọt phải không? Xoài hay là chuối rồi đó, nó ngọt. Khi mà nó chín mùi á thì nó ra mùi. Khỉ nghe rất là thích, nó tìm đến. Thì họ lấy một cái ống tre giống như đây nè, họ cột vào một cái thân cây. Họ soi vào ống tre một cái lỗ vừa đủ cho con khỉ nó thọt tay vào thôi. Thì họ để trong đó xoài, họ để trong đó những cái chuối chín đó. Khỉ nó nghe mùi thích lắm, thì nó thò tay vào nó nắm cái xoài hay trái chuối á. Nhưng mà khi mà nó làm cái nắm tay như vậy á thì cái lỗ nó không vừa để kéo ra thì nó dính luôn, bị kẹt. Thì họ bắt khỉ một cách đó, và con khỉ nó không biết, và nó cứ càng dùng dãy bao nhiêu, càng nắm chặt bao nhiêu thì phải càng kẹt bấy nhiêu. Và cái người bẫy khỉ đó, họ loại họ bắt thôi. Mình nghe như vậy á, mình nói là con khỉ nó ngu thiệt. Chỉ còn cầm buông tay ra thôi là chạy được liền, có gì đâu phải nắm hoài vậy. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta cũng giống như vậy đó các bác và các anh chị. Chúng ta cũng có những cái quả chuối ngọt, chúng ta cũng có những trái xoài ngọt mà chúng ta đinh ninh đó là sẽ đem lại cho mình hạnh phúc, mà không biết đó là khổ đau. Và chúng ta ôm chặt vào nó, không có buông. Ta nói là chúng ta phải được cái đó thì chúng ta mới có hạnh phúc. Và cái đó là cái vọng tưởng có nhìn rõ ràng, và chúng ta bị kẹt vào và chúng ta gây ra rất là nhiều khổ đau. Có người đến nó nói với chúng ta, khuyên chúng ta, nhưng mà chúng ta nhiều khi nghĩ là chỉ trích. Thì Đức Phật nhắc nhở chúng ta bình thường chúng ta cần phải rất là có chánh niệm. Cái chữ chánh niệm có nghĩa là gì các bác và các anh chị? Chánh là chánh dĩ nhiên là số 1 rồi ha. Tại vì có vọng niệm và những cái tư tưởng mà đem mình lại khổ đau, thì chánh niệm là những gì mà đem lại cho mình hạnh phúc. Mình nói tạm như vậy. Cái chữ niệm có nghĩa là nhớ. Thì mình làm sao mà trong giây phút này lúc nào mình cũng nhớ mình có mặt ở đây, lúc nào mình nhớ thân mình như thế nào và tâm mình như thế nào. Tại vì thường mình hay quên lắm. Mình đi, hồi nãy các bác và các anh chị đi thiền hành chắc khoảng 20 phút thôi chứ gì, đi từ nhà chuyển hóa qua đây. Mình đến hỏi các bác và các anh chị, hồi nãy các bác và các anh chị đi đó, mình có mặt 100% không? À, có mặt 100% không? Dạ. Mình đứng có nói giỡn là mình chỉ có mặt khi nào nghe tiếng chuông thôi. Khi nghe tiếng chuông thì mình quay lại, mình theo dõi thở, thì lúc đó mình biết, mình chắc có mặt lúc kia là không biết. Nhiều khi mình nghe tiếng chim, nghe tiếng suối, nghe thấy cây, mình đi. Thì trong đời sống có những câu chuyện như vậy, và Đức Phật kể cho chúng ta thấy như là con chó mà chạy theo cục đá mà sủa. Thì đó là những cái câu chuyện mà Đức Phật lồng giáo lý rất là sâu sắc trong đó để cho chúng ta có dễ nhớ và chúng ta có thể thực tập được. Và kính thưa các bác và các anh chị đó, khi mình nói chuyện về giáo pháp của Đức Phật và con đường đó, thì các bác và các anh chị biết là có bao nhiêu bản kinh mà để lại, ghi lại những cái pháp thoại, những cái chỉ dạy của Đức Phật không các bác và các anh chị? Tam tạng kinh điển thì mình, dĩ nhiên mình có một cái tạng là kinh ha, ghi lại những điều Đức Phật dạy. Có cái tạng là giới luật ha, là ghi lại những giới luật Đức Phật đã lập ra để giúp đỡ chúng ta trong con đường học. Và một cái tạng luận là bài thảo về những giáo lý của Đức Phật. Thì giờ mình chỉ nói cái tạng kinh thôi. Đố các bác và các chị có bao nhiêu bản kinh? Cả chục bản kinh hay là cả trăm bản kinh, hay là cả ngàn bản kinh, hay là cả chục ngàn bản kinh? À, ở Sinh Thức có thỉnh nguyên một tạng kinh đó. Mình đã chưa có đếm, nhưng mà nội, ví dụ như nó Trường Bộ Kinh hay là Trung Bộ Kinh hay gì, thì rất là nhiều. Lý do mình đứng nói như vậy là mình, hiện tại bây giờ mình, ví dụ mình muốn chọn một con đường tu học đó các bác và các chị, cũng có nhiều đường lắm phải không? Nhiều khi mình cũng phân vân, mình không biết là mình chọn con đường tu học, cái truyền thống nào là đúng, là ích lợi cho mình. Thì khi xưa Đức Phật cũng có một lần chia sẻ với các đệ tử như vậy. Có một hôm trong Tương Ương Bộ Kinh có ghi lại một cái kinh gọi là Kinh Nắm Lá Simsapa, là kinh số 56-31 đó. Thì có ghi lại là một phần mùa an cư tại Kusambi đó. Có một hôm Đức Phật đi từ rừng Simsapa và cái lá ở vùng Bắc Ấn Độ đó. Thì Đức Phật đi ra, Đức Phật mới cầm cái nắm lá trên tay như vậy. Đức Phật mới hỏi đệ tử là: các con thấy cái nắm lá trên tay của ta nhiều, lá trong rừng nhiều. Thì dĩ nhiên các đệ tử nói: con này dễ quá, thế nào cũng được quà liền. Dạ, cái nắm lá trên tay của ngài ít hơn cái nắm lá ở rừng. Thì Đức Phật nói đúng rồi đó. Những giáo lý mà ta chia sẻ cho các con đó, nó cũng ít như vậy. Vì những giáo lý mà ta chia sẻ cho con đó là chỉ những giáo lý mà thật sự đem lại lợi cho con trên con đường tu học thôi. Có nghĩa là Đức Phật nói là có nhiều những cái sự thực tập ở trong đời sống. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa một cái con đường nào, chúng ta phải rất là cẩn thận, là chọn lựa con đường mà thật sự, một cách thực tế đem lại ích lợi cho mình trên đời sống. Chứ mình đừng nói chuyện xa vời, phải không các bác và các anh chị? Thường thường mình sống cho một cái tương lai nào đó. Mình nói ráng bây giờ đi để có được một tương lai nào đó, được hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật dạy là những gì chúng ta thực tập đó, chúng ta phải có liền. Chứ nếu mà chúng ta thực tập hiện tại giờ chúng ta không có liền, thì làm sao chúng ta biết là ngày mai này chúng ta sẽ có? Ai là người bảo đảm đó? Không ai bảo đảm đó. Giống như hôm nay đó, mình đã mời các bác và các anh chị về đi thiền hành. Thì khi mình đi thiền hành đó, là mình cảm được một cái sự yên tĩnh, mình cảm được một sự thoải mái, mình tạm bỏ sang một bên những cái lo lắng của mình. Thì cái sự an tịnh và cái sự thoải mái nó phải có liền ngay lúc đó. Chứ bây giờ mình Đức nói với các bác và các anh chị là ráng tập đi 2 tháng sau sẽ được, hay là 1 năm sau cũng được. Không phải như vậy. Và trên con đường thực tập của chúng ta, Đức Phật nói cũng như vậy. Kính thưa các bác và các anh chị, ở trung tâm sinh thức này đó, các chú tu học sinh thức đó tu học theo truyền thống thiền đại thừa. Đức Phật đã để lại hai cái quyển kinh gọi là gối đầu giường cẩm nang của thiền, đó là kinh An Bang Thủ Ý và kinh Tứ Niệm Xứ. Cái kinh An Bang Thủ Ý cái tên rất là hay các bác và các anh chị. An Bang Thủ Ý có nghĩa là mình dùng hơi thở của mình để mình nắm cái tâm mình lại. Cái tên rất là đẹp. Mình làm sao trong đời sống cái tâm của mình nghe giống như là con khỉ nó nhảy từ nơi này đến nơi kia, thì Đức Phật dạy là mình dùng hơi thở của mình để mình nắm cái tâm nó lại, để cho có mặt với mình, để mình phải sống rất là hạnh phúc. Và kinh Tứ Niệm Xứ là cái kinh mà Đức Phật đã chia sẻ về cái cách mà Ngài đã thực tập, mà Ngài đã thành đạo. Tứ Niệm Xứ trong đó có tên là Nhất Nhập Đạo Y Khai Gia Na. Cái tên mà Nhất Nhập Đạo đó, nếu mình dịch ra là từ tiếng Pali Ikayana, có nghĩa là con đường duy nhất về phương pháp thiền đó, thì nó là con đường này nó chỉ đưa cho mình tới một cái điểm duy nhất thôi, không bị lạc. Thì có bốn cái yếu tố về phương pháp thiền theo kinh Tứ Niệm Xứ. Là thứ nhất đó, đây là con đường thẳng, không có exit ha các bác bạn nghe chị, chạy highway chạy thẳng là không có exit, không bị lạc. Thứ hai là con đường này là con đường phải tự lực, chỉ chính mình đi thôi. Chị Quỳnh Hoa mà có thương Minh Đức cái máy cũng chỉ nói bye bye, em ráng đi em, không có giúp được. Mình phải chính mình tự lực mình đi. Đây là con đường của Đấng Cao Thượng, có nghĩa là những bậc tỉnh thức, những Đức Phật đã đi và đã thành công. Và cuối cùng là con đường này là con đường dẫn đến một điểm thôi, đó là Niết Bàn. Đây Minh Đức dễ nhẹ nhàng chút là hạnh phúc chân thật, nhưng mà thật sự trong kinh nó là đường dẫn đến Niết Bàn rồi, chứ không phải là con đường bình thường. Và các bác và các anh chị biết là ở đây sinh thức thực tập về con đường Ikayana này. Các bác và các anh chị biết khi mà Minh Đức chia sẻ trong trường đại học đó, thì mình thật sự mình cũng chia sẻ thiền đó, thì cũng chia sẻ từ kinh hết, nhưng mà mình dùng danh từ khác. Tại người Hoa Kỳ họ đến, họ muốn tìm cái sự lợi ích thôi, chứ họ không muốn tìm cái tôn giáo, họ là tôn giáo quá nhiều rồi. Thành khi Minh Đức chia sẻ về kinh Tứ Niệm Xứ thì Minh Đức cũng chia sẻ một cách thực tập thôi. Họ không cần là người Phật tử, họ mới thực tập được. Nhưng mà họ đã được những kết quả rất là nhiều các bạn và các anh chị. Khi mà nói là trở về với hơi thở đó, nhiều khi mình có thường, mình thấy thì nghe tiếng chuông mình ngừng lại, trở về với hơi thở có gì đâu mà khó. Nghe tiếng chuông đồng hồ mình ngừng lại, mình thở có gì đâu mà khó. Nhưng mà bây giờ khi mà mình bị căng thẳng, mình có ngừng lại được không? Thì lúc đó lúc mình áp dụng đó. Khi mình giận đó, lúc đó mình ngừng lại được hay không? Mình Đức xin chia sẻ một câu chuyện của một cái cô học ở trường đại học Northern Virginia với Minh Đức, học 2 tuần thôi. Tuần thứ 3 cổ vào, cổ chia sẻ với Minh Đức như vậy, cô nói là it works, cô nói là nó có hiệu quả. Thì Minh Đức hỏi có hiệu quả như thế nào, thì cổ nói cổ làm ở hãng telephone. Cái hãng telephone này chuyên môn trả lời ở đây các bác và các anh chị gọi 1-800 mà hãng telephone nào đó, thì nếu mà gọi đúng chỗ cô trả lời đó, thì cô nói cái nghề đó khách hàng không bao giờ gọi vào khen mình nữa, họ gọi là vấn đề, họ complain hay là họ khiếu nại cái gì, lúc nào cũng vậy. Thành cũng nói cái job nó rất là bị căng thẳng. Thì cũng nói có một hôm kia cô nhận được cái cú điện thoại, mà cổ là người hình như gốc người Spanish thì phải, thì cái giọng cổ cũng có accent, không có phải là thông thạo tiếng Anh mà như người Mỹ chánh. Thì cổ nói là cổ ráng trả lời để giải quyết cái vấn đề đó, nhưng mà người kia càng ngày họ càng bực mình thêm, rồi họ đòi nói chuyện với supervisor của cổ. Cổ về học thiền rồi, cổ nói lúc đó tự nhiên cổ thấy người cổ nóng lên mà cổ biết được. Khi xong kia cổ thấy bắt đầu thấy cái người khó chịu lên, nhưng mà cổ biết được, cái vấn đề quan trọng là cổ biết được. Và cổ nói cổ làm một cái điều mà hồi đó giờ 7 năm trời rồi cổ không có làm. Mình nghe sợ quá, tưởng cổ làm chuyện gì. Cổ nói là I put the other person on hold. Cô nói hồi đó giờ cái điện thoại lúc nào có cái chỗ mà đã bấm hô là để đợi đó. Hồi đó giờ cổ cứ ráng, cứ mỗi lần có vấn đề cứ ráng giải quyết thôi. Thì này cổ biết rồi. Cô nói là please hold, cứ bấm hô, xong cô thở. Có nghĩa là mình thấy cái hoa trái của sự thực tập rồi đó. Cô biết đúng lúc, lúc cần thiết để ngừng lại, để thở. Và cổ nói thở, nhưng mà ba hơi thở thôi, đâu gì đâu. Nhưng mà sau khi mà cổ thở, cổ có sự bình tĩnh lại á, cổ nói chuyện rất là suôn sẻ, giải quyết được vấn đề. Và người khách đó khen cổ và cảm ơn cổ. Mà hồi đó giờ cổ không biết chuyện dễ dàng như vậy. À, mình nói dễ nhưng mà khi mà đụng trận mới biết phải không các bác và các chị. Mình thực tập bây giờ nhưng mà có áp dụng được vào trong đời sống của mình được hay không, cái đó là vấn đề rất là quan trọng. Tu học là một nghệ thuật, tại vì tu học là một sự sống mà. Có một câu ca dao khi xưa nói là lên lên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Chị Quỳnh Hoa chắc biết cửa thần phù ở đâu không? Nó nói là cửa thần phù là ngoài miền Trung có một cái cửa biển rất là lớn và sóng gió cũng rất là nhiều. Thì mình, khi mình tu học cũng vậy, tu học là một nghệ thuật để chúng ta nhìn lại. Bây giờ làm sao mà chúng ta biết là chúng ta có chánh niệm hay là chúng ta không có chánh niệm? Trong một cái câu chuyện này rất là hay, là có một hôm có một số cái đệ tử đến hỏi Đức Phật về sự thực tập. Thì Đức Phật có giảng với các đệ tử như vậy: mấy đứa con mà lấy một cái nhúm muối đó, mà mấy đứa con bỏ vào một cái chén đó, thì chén trở thành mặn, uống được không? Thì các đệ tử nói: ồ không được đâu Đức Thái Tôn, nhúm muối mà bỏ vào cái chén nước ít quá thành nó mặn lắm, uống không được. Xong Đức Phật mới nói là: à còn bây giờ nếu mà con lấy nhúm muối đó con bỏ vào sông Hằng thì nó có thay đổi cái chất lượng của sông Hằng không, nước uống được không? Thì các đệ tử nói là: ồ bỏ vào sông Hằng thì không có vấn đề gì hết. Thì Đức Phật mới nói trên con đường tu học cũng vậy đó. Khi mà chúng ta có sự tu học siêng năng, khi mà chúng ta có giữ giới, khi mà chúng ta có thường xuyên thực tập thì tâm của chúng ta rộng lớn giống như sông Hằng vậy. Và những cái nhúm muối của đời sống đó, có nghĩa là những cái phiền muộn của đời sống đó, nó đến với chúng ta không có thành vấn đề gì hết. Còn nếu không á, những cái nhúm muối rất là nhỏ như vậy nó cũng có thể làm mình điên đảo. Mà các bác và các anh chị thấy trong đời sống của mình có bao giờ có những kinh nghiệm đó không? Mình Đức Am Lan có đó. Bây giờ tâm mình mà rộng lớn thì vợ mình mà rủi chạy xe ủi vợ cột đường hư, mình cũng nói: em ủi đi, anh mua cho em cái Lexus mới. Còn cái tâm mình mà hôm đó bị nó hạn hẹp nhỏ chút á, mới quẹt cái chày không à, trời cái xe của anh mà em làm như vậy. Phải không các anh chị? Có những lúc mình đi làm về đó, mình gặp cái là mình muốn gây rồi. À, có những lúc này rất là thoải mái. Khi mình dựa vào cái kinh điển của Đức Phật á, thật sự mình biết khi nào cái tâm mình rộng lớn hay tâm mình hạn hẹp. Thì giờ thí dụ như mình khám phá tâm mình đương nhỏ hẹp thì mình làm gì các bác và các chị? À mình nên đi vào rừng đi ha, một mình thôi, không ai đụng chạm tới mình hết. Dạ, trong một cái kinh, trong Trung Bộ Kinh, kinh số 20 thì gọi là kinh An Trú Tầm, thì Đức Phật có dạy một phương pháp tu tập rất là thực tế. Đức Phật nói là có mấy con chốt, khi xưa thì dĩ nhiên là họ ráp bàn ghế nhà cửa dùng mấy con chốt họ đóng vào với nhau. Thì Đức Phật có dạy một phương pháp là chúng ta có thể tập buông bỏ phiền não bằng cách thay vào đó an vui. Chúng ta buông bỏ sự bất an bằng cách thay vào một sự tự do. Chúng ta có thể buông bỏ sự sợ hãi bằng cách thay vào một câu niệm Phật. Và vân vân, chúng ta có thể thay bỏ một tư tưởng xấu thành một tư tưởng đẹp. Thì hôm nay mình rất là vui là các bác và các chị đương làm cái việc thay chốt đó. Ví dụ như một ngày cuối tuần, các bác và các chị thay vì mình tụ họp với nhau, thì các bác và các chị đương làm chuyện tha chốt, có nghĩa là mình đi về, mình đi hành hương, đi đến thăm những cái khu chùa chiền, và chúng ta đang gây, đang gieo trồng vào trong tâm thức của chúng ta những cái niệm lành, những hạt giống tốt đẹp để nó sinh sôi, để nó phát triển sau này. Thì đây là một phương pháp tha chốt mà chúng ta có thể làm hàng ngày, không phải đợi đến những lúc hành hương. Ví dụ những buổi chiều chúng ta đi làm về, chúng ta thời giờ rảnh, chúng ta có thể đi thiền hành ở công viên. Chúng ta có thể mở một cái cuộn băng của vị thầy, vị sư cô lên chúng ta nghe. Chúng ta thay đổi những cái niệm bình thường thành những niệm hạnh phúc. Mình Đức thấy là Đức Phật đã để lại cho chúng ta một cái gia tài rất là sâu sắc để chúng ta có thể dùng, chúng ta có thể thực tập. Nhiều khi chúng ta quên thôi. Thì hôm nay các bác và các chị đến đây, mình Đức xin chia sẻ nhắc nhở lại. Thêm một câu chuyện nữa là có một cư sĩ tên là Út Già Trưởng Giả có đến tu viện Cấp Cô Độc ở nơi Đức Phật đứng ở. Thì cái vị Út Già Trưởng Giả này là một vị thương gia, một vị trưởng giả rất là giàu, và có dẫn thêm 500 người bạn thân của mình đến để hỏi Đức Phật. Thì cái vị này mới đến hỏi là: con có gia đình, con có hoàn cảnh, con đâu xuất gia được đâu, không lẽ bây giờ con không có đi cái con đường là được trọn vẹn hay sao? Mình đứng nghĩ chắc các bác và các anh chị ngoài thầy Kiến Khai mình cũng phân vân cái câu chuyện đó. Thầy Kiến Khai là sướng rồi phải không các bác và các anh chị? Tiếng Anh là gọi là he got in me. Còn chúng ta cũng phân vân, bây giờ chúng ta là những người cư sĩ thì sao? Mình rất có tin vui chia sẻ với các bác và các anh chị. Vị Úc Già Chuẩn Giả mới hỏi Đức Phật như vậy: nếu mà có người muốn phát tâm vô lượng bồ đề để hiểu được giáo pháp, tin vào giáo pháp và muốn đi đến trọn con đường thực tập và giải thoát cho mình và cho mọi người, thì họ phải tu như thế nào? Thì Đức Phật có chia sẻ với vị Úc Già Chuẩn Giả trong kinh Đại Bảo Tích tập số 5, pháp hội thứ 19, là Đức Phật mới trả lời như vậy: này Chuẩn Giả, nếu các vị cư sĩ thực tập được 5 điều sau đây thì tuy rằng đang sống tại gia nhưng vẫn tu học được như những vị xuất gia. Trong kinh nói như vậy chứ không phải con nói nha thầy. Thì trong kinh nói là có 5 điều như vậy, là khi mình thực tập được thì tuy là sống tại gia nhưng mình đương hành kỳ hạnh xuất gia. Thì các bác và các chị biết vấn đề không phải là hình thức mà vấn đề là nội dung, cái nội dung tu học của chúng ta như thế nào, chứ không phải vấn đề là hình thức. Thứ nhất là nhất thiết trí, bữa nay mình được xin sổ tiếng Nho nha, nhất thiết trí. Thứ hai là phạm hạnh thanh tịnh. Thứ ba là thiền tập độ người. Thứ tư là phát triển từ bi và hộ trì chánh pháp. Nhất thiết trí chỉ là phải trọn lòng vào con đường tu học. Bao nhiêu thời giờ năng lượng của mình có, phải trọn hết vào con đường tu học. Thứ hai là phạm hạnh thanh tịnh, là phải giữ tâm cho trong sạch, dĩ nhiên là phải giữ gìn giới luật. Thứ ba là thiền tập độ người, có nghĩa là Minh Đức dịch ra tạm là phải tu tập, tu tập và chia sẻ sự tu tập của mình với những người xung quanh. Thứ tư là phát triển trí tuệ và từ bi, có nghĩa là mình phải vun bồi khả năng thương yêu và hiểu biết của mình, chia sẻ với những người xung quanh. Và hậu trì chánh pháp thì dĩ nhiên là giữ gìn giáo pháp, cái chuyện đó chúng ta cũng đã thường làm rồi. Chia sẻ như vậy để cho các bác và các chị thấy giáo lý Phật pháp rất là sâu sắc. Chúng ta có thể là một vị cư sĩ, nhưng mà nếu chúng ta hết tâm bỏ vào cái chuyện tu học thì chúng ta vẫn đi rất là xa, không phải là chúng ta không có khả năng đó. Đó là một sự khuyến khích của Đức Phật đó các bác và các chị. Mình Đức biết là cũng trễ rồi, các bác và các chị thấy Mình Đức nói hơi lẹ đó, chứ thường Mình Đức nói rất là chậm. Mình Đức đương tập nói lẹ một chút. Mình Đức biết các bác và các chị cũng hơi đói. Trong kinh Phật có nói là có những cái chú xứ rất là thích hợp cho sự tu học. Thì các bác và các chị cũng biết là khi mình về một cái môi trường mà nó thuận tiện đó, thì sự tu học rất là dễ dàng. Còn dĩ nhiên mình ở nhà, mình ở thành phố thì sự tu học nó hơi khó chút, có nhiều sự chi phối. Thì Đức Phật nói là có 9 điều, có 9 cái đặc điểm mà những chú xứ đó là rất là thích hợp cho sự tu học. Các bác và các chị biết là những đặc điểm nào không? Mà trong chính những đặc điểm đó đó, sinh thức có hết 8 đặc điểm rồi. Rất khoe như vậy đó. Dạ, tụi con có thiệt đó. Trong chính cái đặc điểm đó, ở trung tâm sinh thức này có 8 đặc điểm rồi. Bởi vì các anh chị sinh thức đi tìm trung tâm này hết hơn 3 năm trời. Sinh thức có mặt khoảng gần 30 năm. Và sau gần 8 năm nay mới thành lập trung tâm và đi kiếm trung tâm này hơn 3 năm. Bởi vì chính cái tiêu chuẩn mà chú xứ mà hỗ trợ sự tu học đó, sinh thức có 8 rồi. Các anh chị nào mà đọc về thanh tịnh đạo của thầy Phật Âm đó là biết liền. Cô Kim Oanh mỉm cười rồi, chắc cổ được quà rồi đó. Có 8 cái chú xứ, 8 đặc điểm như vậy. Nhất là Đức Phật khuyên là những nơi nào có những khu rừng vắng để cho mình tu học. Có những khe núi, tại hồi nãy giờ mình chưa có thời giờ thôi, nhưng mà mình đi về đây thì thôi núi khỏi nói rồi. Có những tảng đá, ở đây các bác và các anh chị thấy tảng đá lớn nào thích cứ đem về nha. Rừng sâu, có người về đây đi chơi, đi tham quan đó, mà sao đi lạc luôn đó, các bác và các anh chị, đi lạc mấy tiếng đồng hồ đó. Hang động, ở đây cũng có hang động luôn. Dưới gốc cây thì các bác và các chị cứ chọn gốc cây nào cũng có. Một khoảng đất hẻo lánh thì dĩ nhiên ở đây có rồi. Có những đống rơm, đống cỏ để mình ngồi thiền. Thì 8 cái đặc điểm này sinh thức có hết không các bác và các anh chị? Có một cái thứ 9 sinh thức không dám có, chưa có khả năng có. Ở đây các bác và các anh chị biết là Đức Phật nói là điểm thứ 9 là gì không? ai mà có là được quà lớn đó. Dạ không, này là chú xứ mà môi trường à, bãi tha ma. Các bác và các anh chị biết ở Ấn Độ khi xưa đó có những nơi mà họ đốt những cái xác chết đó, họ để ngoài đó, thì Đức Phật nói đó cũng là một cái chú xứ có thể tu học được, tại mình ngồi mình nhìn khoáng thành chưa có dám cái đặc điểm đó. Nhưng mà các bác và các chị biết đó, mình Đức chia sẻ đây là chúng ta người Việt Nam có được một môi trường rất là lý tưởng như vậy. Cũng như hồi nãy mình Đức chia sẻ không nhất thiết là của sinh thức mà là của nguyên cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Thành bất cứ lúc nào kính mời các bác và các chị về đây để chúng ta tu học và chia sẻ với nhau. Mình Đức xin chia sẻ là có một cái câu chuyện kia. Một hôm có một người quan thần của một nước kế bên đến hỏi Đức Phật là làm sao mà để con tu học mà guarantee không có bị thối lui và sẽ chứng quả Bồ Đề. Thì Đức Phật dạy về bốn điều, nếu mà có thì sẽ là cái người bước vào dòng nhập lưu. Danh từ Phật học là Tu Đà Hoàng. Thì mình đức tin là ở đây các bác và các anh chị là tất cả là nhập lưu hết rồi đó à, nhưng mà nhiều khi mình không có coi kinh để mình biết rõ thôi. Thì Đức Phật nói là nếu mình có niềm tin và nương tựa vào Đức Phật, đó là điểm thứ nhất cần phải có. Thứ hai là có niềm tin và nương tựa vào pháp, vào sự thực tập, vào con đường tu học. Thứ ba là có niềm tin và nương tựa vào một chúng tu học. Mình muốn nói rộng hơn là một chúng tu học, có những người thường xuyên thực tập và giữ gìn giới luật. Và thứ tư rất là quan trọng nha, tại vì nương tựa vào Phật pháp tăng thì ở đây mình ai cũng có rồi. Thứ tư là gì các bác và các anh chị? À, Đức Phật nói là nếu mà mình có một sự tu học và thực tập thường xuyên thì mình là người nhập lưu. Và được mang hiệu nhập lưu là quá tốt rồi, phải không các bác và các anh chị? Giống như là cái con suối mà cái núi mà chảy xuống vậy đó, thì con suối nó sẽ chạy ra sông, thì ra là trước sau gì nó cũng ra tới biển đó. Là mình đã nhập vào cái dòng rồi, nhập lưu rồi, thì trước sau cũng ra biển thôi. Và Đức Phật bảo đảm là nếu mình thật sự mình theo bốn điều đó đó, nghĩa là nương tựa vào Phật, pháp và một chúng tu học, và có một cái chương trình tu học thường xuyên, thì mình là người nhập lưu. Thì Đức Phật nói là nhiều lắm, các bác và các anh chị có những học sinh nào mà giỏi á, thì tới niết bàn liền. Còn nếu mà không thì bảy kiếp sau, phải không? Tất lai. Nhưng mà mình nhìn đây là chắc học trò xuất sắc không, mình chắc cần phải là tất lai đâu. Rồi. Hôm nay cái bài nói chuyện của Minh Đức có cái tựa đề là bài pháp hay nhất. Minh Đức xin chia sẻ có hai câu chuyện mà về lịch sử, về cuộc đời của Đức Phật mà Minh Đức rất là thích. Thì hôm nay Minh Đức chia sẻ một câu chuyện thôi, nghĩa là câu chuyện này. Thì sao các bác và các anh chị lại nữa Minh Đức chia sẻ câu chuyện kia. Thì câu chuyện này là sau khi Đức Phật thành đạo đó, thì Ngài nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Nai. Năm anh em đã hết lòng tu học và mình cũng hết lòng tu học, nhưng mà mình thấy năm anh em đó tu khổ hạnh không có đúng, mình đổi. Thành nhớ năm người bạn đầu tiên mà tu học với mình trải qua rất là nhiều năm tháng, thì Đức Phật đi về vườn Nai chia sẻ những gì mình khám phá ra được. Nhưng mà Đức Phật không có biết là năm anh em Kiều Trần Như đã hứa hẹn với nhau rồi. Mình tẩy chay cái ông Cậu Đàm, ông đó là yếu đuối, bỏ con đường tu khổ hạnh không có đúng. Thì năm anh em Kiều Trần Như đã cam kết với nhau rồi, nếu mà cái ông Cậu Đàm đó mà có đến đây mà xin lỗi mình á, không chơi, tẩy chay. Năm anh em Kiều Trần Như đó có hứa với nhau như vậy, nghĩa là nhớ nha, hãy ổng lại mà đừng nói chuyện nhau. Thì câu chuyện rất là hay là khi Đức Phật đi về vườn Nai đó, thì khi từ xa xa đi đến đó, thì năm anh em Kiều Trần Như đứng ngồi thiền đó, thì thấy cái tướng đi của Đức Phật rất là thong dong, rất là ung dung, rất là tự tại, rất là nhẹ nhàng, không có gì ràng buộc hết. Nói cách hành xử, cách đi của Đức Phật thôi, không có nói tiếng nào hết, mà thấy là một người giác ngộ rồi, là một người hạnh phúc rồi, không cần nói tiếng nào. Thì tự động nói thấy cái tướng đi của Đức Phật để lại thôi, là chuyển hóa được năm anh em này. Nhân như hình ảnh đây, người thì chạy lại cầm bình bát cho Đức Phật, người thì chạy lại làm cái ghế cho Đức Phật ngồi, người thì chạy lại cầm cái áo của Đức Phật, người thì đi lấy nước để rửa chân cho Đức Phật. Thì cái câu chuyện này theo mình thấy đó, thật sự là câu chuyện hay nhất. bài pháp không lời, bài pháp thân pháp, bài pháp của sự sống. Mình nghe bài pháp của Đức Phật rất là nhiều nhưng mà mình chưa có chuyển được thành cái qua cái sự sống của mình. Mình nghe nhưng mà nó còn là lý, nó còn là lời, mình chưa thực tập được, nó chưa có chuyển ra, nó chưa có biểu hiện qua đời sống của mình. Chứ thật sự mà mình đứng mà thực tập hoàn hảo rồi, em nó không cần nói tiếng nào hết, chỉ ngồi cười thôi, có bác và các chị mê liền. Nhưng mà mình chưa thành, phải không? Phải nói nhiều. À, Đức Phật đó, là thành rồi, Đức Phật không cần nói tiếng nào hết, Đức Phật chỉ cần đi thôi. Là chuyển được, cảm được rất là nhiều người liền. Thì mình Đức nghĩ là bài pháp này là bài pháp hay nhất. Và xin phép Thầy Kiến Khai, con nghĩ bài pháp này là bài pháp đầu tiên nữa. Là một bài pháp đầu tiên không lời thôi. Dĩ nhiên mình biết là bài pháp đầu tiên là bài pháp chuyển pháp luân, phải không? Tứ diệu đế, bát chánh đạo. Nhưng đó là bài pháp có lời. Khi mình đọc lịch sử về khúc này, mình nói là bây giờ á, sư phụ mình mà có nói tứ diệu đế hay là năm diệu đế gì, ai cũng nghe hết á. Tại vì cái lòng đã được chinh phục rồi, năm nay dường như đã chuyển được, nhìn thấy cái cách của Đức Phật đi. Thì mình Đức thấy bài pháp này thật sự là bài pháp hay nhất. Đó là cuộc đời của Đức Phật. Và như các bác và các anh chị, chúng ta cũng vậy. Nếu mà các bác và các anh chị có con cháu, có người thân, chúng ta không cần phải giảng gì nhiều. Thật sự là cái cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta mà đem lại niềm vui, hạnh phúc đó, các bác và các anh chị không cần nói gì đó. Con cháu mình tự động theo đạo Phật rồi, mình không cần phải khuyên cái gì đó. Nhưng mà tại vì mình chưa có thành giống như Minh Đức thôi, mình phải nói hơi nhiều chút. Sự thật là như vậy. Nếu mà chúng ta đổ nhiều cái năng lượng vào sự thực tập của mình để chúng ta chuyển hóa biểu hiện Phật pháp qua đời sống của chúng ta thì đó là cái niềm hạnh phúc nhất. Và hôm nay mình rất là vui được đón tiếp Thầy Kiến Khai, các bạn và các anh chị đến đây với trung tâm, tuy là thời gian rất là ngắn nhưng mà mình đem lại rất là nhiều niềm vui cho Minh Đức và các anh chị trong sinh thức. Và Minh Đức rất là cảm ơn, biết là các bạn và các anh chị rất là đói bụng nhưng mà vẫn kiên nhẫn ngồi đây để lắng nghe Minh Đức chia sẻ. Và xin cảm ơn các bạn và các anh chị. Dạ, hôm nay Minh Đức rất là nói rất là mạnh dạn, tại vì có Thầy Kiến Khai ở đây, Minh Đức biết là các bác và các anh chị có hỏi câu gì á, Thầy Kiến Khai trả lời hết. Thầy Minh Đức nói là không có sợ gì hết, có Thầy ngồi kế bên rồi. Dạ, không biết chú Thu có gì nói không trước khi chúng ta trở về nhà chuyển hóa chúng ta dùng trưa. Dạ.
Thưa, sáng nay là chúng ta bắt đầu buổi hành hương có hơi trục trặc chút, lý do là cái xe nó đến trễ, trong lòng chúng tôi lo lắm. Anh vừa nói đến giờ này mà cũng chưa thấy cái xe đâu hết, mà giờ mà chúng ta định đi là chúng ta hợp đồng hò là khi đó 6:30 và đến hơn 7 giờ mà không có. Rồi lý do đó thì mọi cái đều trễ, và trong lòng tôi lo là chúng tôi nghĩ rằng trước kia khi có thật triệu là chúng tôi dần được biết bao nhiêu lời than phiền, nhưng mà sáng nay đến bây giờ chúng tôi không có nghe lời than phiền nào hết. Và đến chùa Hoàng Kim là chúng tôi đứng chạy nửa tiếng đồng hồ, chùa Hoàng Kim cũng không có than phiền gì hết, chúng tôi đến đây cũng không nghe một lời than phiền gì hết. Vậy thì cái gì đem đến đây là không có than phiền gì hết.
Dạ, chú Thu phải, mà nãy chú Thu kể câu đó sớm á, Đức nói là không cần phải nói gì hết, tâm rộng lớn quá rồi. Anh là nãy giờ chú không nói, làm con nói hết cổ họng luôn.
Nhân từ đây xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã chia sẻ những khó khăn mà chúng tôi không làm tròn được trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn sinh thức đã chứa cho chúng tôi những giờ rất là hạnh phúc, và chúng tôi không biết là nhân danh ai đêm mà hứa là chúng ta sẽ trở lại và trở lại trong những cái ngày đầy đủ hơn, chúng ta sống hạnh phúc hơn. Và thưa, nếu như mọi người ở đây đều đồng ý, chúng ta một ngày nữa là xin vỗ tay thật nhiều ở đây.
Thank you.